Hôm nay thầy sẽ nói về cái người niệm Phật cần phải học, không thể thiếu được đó. Thì mình phải ráng lắng nghe, có thể mình không hiểu thì mình hỏi. Hy vọng là tất cả mọi người đều có thể hiểu được hết. Còn thí dụ không hiểu đó thì mình sẽ thâu lại sau này mình nghe. Thì thầy học Phật mấy chục năm, học gì? Học về cái chữ niệm thôi. Học mấy chục năm đó, học riết thì cũng biết, nhưng mà quá thật là không có dễ đó. Không có dễ cho cái người mới tu đâu. Nhưng mà nếu mình có lòng, mình muốn tu đó thì mình nghe, mình để ý. Tới lúc nào đó mình sẽ được. Thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu bằng cái lá thơ của Ngài Liên Trì trước cho mình thấy ha. Đây là lá thơ của tổ thứ 8. Nói về niệm Phật á. Người đời hễ có chút danh lợi liền xem thường việc niệm Phật. Cho đó là việc làm của hạng người ngu dốt. Họ chỉ thấy những người ngu dốt miệng niệm danh hiệu Phật mà tâm rong chơi ngàn dặm. Nhưng chẳng biết những người ấy chỉ là đọc danh hiệu Phật, không phải là niệm danh hiệu Phật. Có nghĩa là những cái người mà mình nhìn những cái người niệm Phật, mình thấy họ lăng xăng quá, sao mà họ loạn quá. Đó, mình thấy người niệm Phật mà sao tâm họ loạn dữ vậy. Rồi mình chê pháp môn niệm Phật, mình nói người niệm Phật không thanh tịnh, người niệm Phật toàn là lăng xăng. Nhưng mà không biết tổ nói những người là đọc danh hiệu Phật chứ không phải niệm danh hiệu Phật đâu. Thành ra là đọc danh hiệu Phật và niệm danh hiệu Phật là hai cái chuyện khác nhau. Người thường mình đâu phân biệt được thế nào là đọc, thế nào là niệm. Mình đâu biết. Thành ra là tổ mới nói đó, thấy cái người niệm Phật mà lăng xăng người ta chê pháp môn tịnh độ. Tại vì anh niệm cái tâm anh nó chạy lung tung như vậy thì nó đâu có gì gọi là pháp môn vi diệu đâu. Nhưng mà tổ nói cái người đó đọc danh hiệu Phật thôi. Bây giờ mới giải thích nè, niệm là từ nơi tâm, tâm nghĩ nhớ không quên thì mới gọi là niệm. Đó là nói bằng tâm chứ không phải nói bằng âm thanh nữa rồi. Là cái tâm đó khi niệm nó thì rõ ràng phân minh biết mình đang niệm, mình đang đọc cái người đó là người nào. Phật đó là ai? Ngài ở đâu? Mình tại sao phải đọc cái danh hiệu Ngài? Tâm mình rất phân minh kìa thì mới gọi là niệm. Mà niệm là mỗi niệm không quên thì mới gọi là tu. Nếu như mình nhớ được Phật, mình nhớ Tây Phương chút, mình quên thì chưa. Mình phải liên tục kìa. Thì đây là một ví dụ của tổ nè. Những người mà học theo nhà Nho đó, mỗi niệm nhớ đến Khổng Tử thì cũng cách Ngài không xa. Có nghĩa là người ta nhớ tới Đức Khổng Tử đó thì là người ta học đạo Nho đó. Thì người ta không có cách Ngài Khổng Tử xa đâu. Chứ không phải mình đọc tên Khổng Tử mà lại gần Đức Khổng Tử được đâu. Mình phải nhớ Ngài thì mình mới không xa. Cũng như mình đọc A Di Đà Phật mà mình phải nhớ Ngài kìa, mình phải biết Phật của mình là ai. Mình phải thương Đức Di Đà như thế nào đó thì mình mới không xa Phật được. Còn mấy mình chỉ đọc danh hiệu Phật mà vẫn không ở gần được đâu. Thành ra là lấy cái ví dụ nhà Nho thì mình sẽ biết người tu Nho giáo đó mà trong lòng không quên Đức Khổng Tử mới được. Hiện nay mỗi niệm chỉ nghĩ nhớ về ngũ dục. Đó là giống như mình niệm A Di Đà Phật đọc mà cái tâm mình toàn là ngũ dục ở trong đó. Không thấy đó là sai quấy mà trái lại còn cho niệm Phật là sai lầm. Có nghĩa là cái người mà bình thường không có tu hay là người có chút danh lợi, có giàu có trong thế gian họ chê người niệm Phật. Nhưng mà nhìn lại trong tâm họ toàn là ngũ dục ở trong đó đó. Chứ không có ai mà thoát được đâu. Bởi vì nó là một niệm sanh 10 pháp giới đó. Thì cái người mà không có niệm Phật đó thì họ không có thể nào mà thoát được lục đạo được. Ở trong tâm của họ đó. Không cách nào mà họ có thể ra khỏi lục đạo. Mà họ nhìn vô trong tâm họ cũng thấy là tôi không thể nào mà thoát được cái lục đạo này. Tại tâm của tôi dính chặt với nó. Mà cái người niệm Phật đó, họ thoát ra cái này. Đó là bởi thầy nói là không có phải là mình vô tu mà hiểu đâu. Mình phải học. Mình niệm mà mình thoát cái này nè, là cái tâm mình nó không còn những cái này trong đó. Cho nên những người chê người niệm Phật á, cứ nhìn cái tâm của họ đi. Nếu anh mà thoát được lục đạo đó, hãy chê chúng tôi. Nếu mà chưa thoát được lục đạo mà chê á, trong tâm tôi là Phật mà, tôi đâu có lục đạo. Mà anh chê tôi là đó là sai lầm lắm. Ôi thật là để cho một đời qua xuân, sao bằng làm hạng người nam người nữ mà ngu dốt. Những người có trí tuệ chân thật thì mới làm được việc này. Có nghĩa là chỉ là chê người niệm Phật, tại thấy người ta lăn xăng vậy thôi mà không biết những người đó là không phải là người niệm Phật mà là đọc danh hiệu Phật. Còn những người nào mà niệm được danh hiệu Phật đó thì không chê được họ đâu. Tại vì sao? Tại vì trong lòng họ không có lục đạo đâu. Còn anh mà chê họ, anh nhìn đi, anh có thoát nổi nó hay không? Bởi vì cái người mà trong lòng mà thoát lục đạo đó không phải người thường đâu, phải học. Học chánh pháp của Đức Phật lâu năm lắm thì mới biết cách để lấy cái tâm đó mà tu, tu để mà lục đạo không hiện tiền. Đó là hết cái lá thơ. Bây giờ thầy giải thích ha. Thì thầy nói đó, khi mà mình mới vô mình tu thì mình theo chư tổ, mình theo các thầy, mình học, mình lên khóa lễ, mình tìm đạo tràng, mình về nhà mình làm thời khóa. Nhưng mà mình thấy là mình tu mệt mỏi, mình tu nhiều giờ mà rất mệt mỏi. Mà mình thấy là buồn ngủ với lại vọng tưởng suốt cả ngày mà không biết làm sao mà thoát. Đó, rồi lâu, lâu ngày rồi mình nghĩ là chắc mình tu 5 năm, 3 năm, 10 năm thì mình sẽ thoát. Nhưng mà sao mình tu mười mấy năm rồi cũng là buồn ngủ với vọng tưởng gì. Rồi lâu rồi mình lên khóa lễ mình ngán. Rồi bắt đầu mình phân biệt chắc là đạo tràng này không tốt, chắc là cái này không tốt. Bắt đầu mình bắt đầu mình bị nó trói trong cái dòng lẫn quẩn. Rồi lúc nào đó rồi bắt đầu mình lựa chỗ này, mình lựa chỗ kia. Mà nhìn lại vẫn là hôn trầm vọng tưởng. Tổ nói, tuy ngồi trên bồ đoàn mà hôn trầm vọng tưởng. Uổng phí thời giờ. Đó, nói cái câu gì, trời ơi, lên bồ đoàn mà uổng phí thời giờ. Tại sao? Tại vì tâm đó là vọng tưởng. Tâm đó là hôn trầm, cho nên là anh, cái tâm anh đã chưa chuẩn đó, mà anh ham tu đó, thì tới một lúc nó anh sẽ thấy sao mà nó không được kết quả như ý, mà thấy buồn quá, thấy là nghiệp chướng sao nặng quá, sao mà tu không được. Đi tìm hết mọi nơi trên thế giới, đi tới đâu rồi vẫn thấy là vọng tưởng hôn trầm, không biết làm sao đó. Thì tại sao? Là tại vì mình đọc danh hiệu Phật không có gì hết. Rất đơn giản. Tại vì sao? Khi mình niệm Phật, lục đạo nó trong tâm mình đó, nó loạn. Mà khi nó loạn đó, khi mà cái tâm con người nó loạn thì nó mau mệt. Thí dụ như tối mình không ngủ mà mình loạn thì sáng mình mệt. Nếu tối đó mà mình niệm Phật không loạn, sáng không mệt á. Nhiều khi mình ngủ có 2 tiếng thôi mình không mệt. Tại vì cái tâm không loạn. Bởi biết cái tâm định đó rất là quan trọng mà mình không khám phá đâu. Tại vì nó loạn quá. Cũng như là những cái đêm nào mình nằm mình ngủ không được, mình thấy nó loạn khổ biết bao nhiêu, mà cái tiếng Phật thì niệm liên tục mà cái tâm khổ. Phải ngồi dậy chứ, nằm cái kiểu này khó chịu quá. Thì tại sao? Tại nó loạn. Nó suy nghĩ cái này, nó mơ màng cái kia, nhưng mà vẫn niệm Phật đó. Còn nếu mà nghe tiếng Phật hiệu mà phân minh, nó trời ơi, nằm đó sung sướng lắm. Không ngủ cũng được, không sao. Tại vì đây là công phu mà. Không ngủ không có sao. Thì như vậy đó, thì nằm ở đó bao nhiêu lâu cũng được. Tâm này rất vui. Thấy anh thấy nó khác không? Đó là sự định tĩnh. Cho nên á, cái chữ niệm đó phải học. Học lâu lắm rồi mới biết. Chứ mấy là mười mấy năm rồi mà sao? 20 năm rồi mà vẫn loạn, vẫn hôn trầm. Mà đi cầu cái đạo tràng này cho phân minh để mình vô, để tổ giải là các vị cao tăng huấn luyện mình. Nhưng mà sao đi tới đâu nó cũng vọng tưởng hôn trầm vậy? Tại vì anh không hiểu thôi. Chứ đâu phải là các ngài giấu. Các ngài đâu có giấu đâu, nhưng mà tại cái người của anh tu không có chuẩn. Thì anh đi tới đâu rồi lâu ngày nó lờn. Thành ra thấy người ta vô chánh điện mình giống như là không có phải là xung phong đi đầu đâu, không phải đâu. Thì vô vậy thôi. Còn cái người tu được đó, họ ham lắm. Họ ham giống như người đánh bài mà ghiền bài vậy đó. Nói vậy đó. Họ thích lắm. Tại sao? Tại họ niệm vô được. Cái đó là niềm vui của họ. Họ không buông xuống được mà họ cười hoài. Họ niệm cái miệng cứ tươi cười chủm chỉm hoài vậy đó. Tại sao? Tại mấy chục năm khổ nhọc con học được cái này, con hiểu được cái này. Thì cái chữ niệm đó thì giờ thầy giải thêm. Sự thật ra là băng giảng là nói hết cái này, nhưng mà cũng phải nói hoài vậy thì những người tu của mình nó nên để ý. Như thầy nói, thầy đọc A Di Đà Phật mà nó vẫn loạn, cái tâm nó vẫn chạy. Thì tổ mới nói đó, mấy chữ thôi, niệm rõ ràng, nghe rõ ràng. Nói vậy thôi, không nói thêm. Niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ ràng, thì mình niệm mình nghe, cũng nghe rõ ràng, thì ở sao Ngài nói không có vọng tưởng, mình nói chết. Mình nghe rất rõ mà vẫn có vọng tưởng. Thì là nghe chưa rõ đó. Tại cái chữ của Ngài nè, niệm rõ ràng, tai nghe rành mạch rõ ràng, thì vọng tưởng không sanh nữa. Thì bắt đầu mình phải hỏi tại sao mà mình nghe vậy mà vẫn vọng tưởng vậy. Thì đó, thì bắt đầu mình nghe thêm, thì Thầy chỉ cho. Mình nghe đó đó là cái âm thanh đó mình đọc, mình phải nghe coi cái chữ A-di-đà đó là ai vậy, là người nào vậy, là Phật nào vậy. Mình phải để ý rất sâu, giống như là, thí dụ mình có cái hình vẽ đó, mình sẽ thấy nó sâu thâm thẳm ở trong cái hang sâu vậy đó. Chứ không phải là nó bề ngoài đâu. Thì nghe như vậy, có thể bỏ ra 5-3 phút vậy đó, nghe từng câu mình đọc. Mình đọc xong mình nghe, có mình đọc cái đó là người nào vậy? Nghe tới thật là chuẩn đó. Đừng có vội, nghe cho chuẩn đi, nghe một hồi rõ ràng là mình đọc Đức Di Đà. Cái này là niệm, không phải đọc rồi, mới đầu là đọc, mà từ đọc nó vô niệm. Thì cái này là niệm, thì Đức Di Đà đã đặt trong tâm mình, mình thấy mình rất là gần Ngài rồi đó. Thì cái chữ niệm này đó, mà mình đã đạt được một câu thôi, thì mình niệm thứ 3 câu mà nó được vậy coi. Trời, nó vui biết bao nhiêu. Thì như vậy đó, mà nếu mà nó liên tục đó, thì nó dễ. Nó là dễ, cho nên mình vô khóa lễ, mình lên đạo tràng không mệt. Mình không thấy chán ngán nữa, mà tại vì cái tâm mình nó dễ. Còn khi mà nó không niệm tới Phật đó thì nó mệt. Nó mệt thì mình vô 1 tiếng 2 tiếng là mình đừ hết trơn vậy đó. Mình coi đồng hồ hoài, tại vì nó mệt. Cái người mình nó cảm giác nó nặng nề lắm, tại vì nó là loạn tâm mà. Còn cái kia người ta nhiếp được tâm thì nó khỏe. Thành ra tiếng Phật đó làm cho họ vui. Ngài Ấn Quang nói niềm vui của người niệm Phật, chỉ người niệm Phật mới biết. Họ vui là tại vì bây giờ nó không loạn, thì mới giải thích tại sao vậy. Tại cái nhĩ căn nó đã nhiếp. Nhĩ căn nhiếp thì ý thức nó nhiếp, cái ý căn nó sẽ nhiếp. Ý căn nó sẽ nhiếp á, giống như là mình bị loạn tưởng 100 vậy đó. Bây giờ nó sụp đổ hết, nó còn có 10-20 thôi. Nó nhiếp xuống nó vậy đó. Thành nó cho nó khỏe. Sao mà nó khỏe dữ vậy? Sao mà nó dễ chịu, cảm giác rất dễ chịu vậy? Bắt đầu mình biết, thì ra là cái tâm mình xưa nay có nhiếp được đâu. Mình có bao giờ nhiếp được đâu. Mà gọi là nhiếp nhĩ căn, mình có bao giờ nhiếp được đâu. Mình chưa bao giờ nhiếp được, thành ra là cái pháp này rất thù thắng, nhưng mà mình vẫn loạn tâm hoài. Thì mình phải tập. Ngài nói nếu mà nhiếp nhĩ căn thì sẽ tu đúng tịnh tông à. Mà nhiếp nhĩ căn là nghe. Nghe đó là nghe rất sâu. Nghe rõ ràng là Phật. Ngài đập ở trong lòng Phật Di Đà, Phật Di Đà, Phật Di Đà. Đó, Thầy nói vậy đó. Khỏe. Khỏe lắm chứ không phải khỏe thường. Bởi vậy đêm nhiều khi không có ngủ mà đập cái tiếng Phật này cười hoài, trời ơi. Đập như vậy còn tốt, khỏi ngủ. Sáng dậy không mệt. Đó là kinh nghiệm đó. Còn ngày thường đó, không ngán niệm Phật nữa, tại vì niệm cho nó khỏe. Mà nếu như không niệm nó mới mệt. Tại không niệm nó loạn. Loạn rồi thì cái thân này nó mới mệt. Cái tâm này nó mới khổ. Khi nó nhiếp vô được rồi, đã tự nhiên nó giải quyết hết tất cả vấn đề. Cho nên chúng ta học nó, học làm sao mà niệm. Niệm vô nó mỗi câu phân minh. Từng câu từng chữ đập vào trong tâm vậy đó. Mà lại thấy đầu tiên là cái gì? Thấy không mệt nữa. Cái đó là cảm giác đầu tiên. Thứ hai là thấy không xa Phật. Thứ ba là thấy vui. Tu không khó. Tu không mệt nữa rồi. Rồi từ từ đi. Bắt đầu mới nói là bây giờ là niệm được rõ gì. Bây giờ mới nói tiếp. Nói tiếp thì mới thấy những cái phiến nhỏ 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 trong tâm nó gom lại. Mới thấy được những cái phiến nhỏ. Từ cái phiến nhỏ nó mà đi lâu rồi nó sẽ có cái phiến lớn. Sẽ thấy Tây Phương hiện tiền đó. Tại sao? Mỗi niệm đều là Phật. Mà lại không khó nữa. Không khó là tại sao? Tại vọng tưởng nó ít lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.